thì mình thấy như là cái đẹp á, nó không có ba đào, không có sống dữ, nhưng mà nó có thể nhận chìm chìm người ta. Đó là đặc tính thứ ba của dòng sông. Vũ đô thiết thỏa năng lưu khách, mà tắc bất ba đào bị lịch nha. Rồi bây giờ đặc tính thứ tư của dòng sông là gì? Cái dòng sông đó là nó, nước của nó là nó có nhiều cái sức mạnh, nó chảy và nó bào mòn, ta gọi là nước chảy đá mòn. Nước chảy đá mòn nó làm ô nhiễm, nó làm mòn cái những cái cục đá bên bờ sông. Đặc tính của cái dòng sông là như vậy. Thì cái đặc tính của ái dục cũng giống như vậy, nó giống như dòng sông, cho nên gọi là ái dục. Lì cái tình dục á, nó có thể là nhiễm, nó có thể bào mòn những cái chỗ sâu xa nhất ở trong tâm thức của người ta. Cho nên có những cái con người đau khổ, nghĩa là có những niềm đau mà trọn đời giấu kín, như là chỉ có khi ra đi mà vẫn mang mãi giọng niềm hối hận ăn năn, nhưng mà không thể nào bỏ được hết. À, giống như mình nói là cái bằng đó là cái mối, rồi mối mà gọi là mối tình đầu, không biết nó đầu là đầu hay là cái đuôi, nhưng mà nó không bao giờ quên được hết, thì cái đó nó sẽ bào mòn, nó sẽ gặm nhấm những chỗ sâu kín nhất của tâm thức kẻ khác. Thì đó gọi là cái bằng đặc tính của dòng sông và đặc tính của tình dục giống nhau. Và cái đặc tính của thứ năm và đặc tính cuối cùng của dòng sông là gì? Dòng sông thì vĩnh viễn không bao giờ giữ được tính trong sạch. Tại vì sao vậy? Không có con sông nào trong sạch cả, là vì khi mà nó chảy là nó có nhiều dòng nước chảy vào, từ mưa rồi người ta thải đồ đến đó, rồi nước suối, rồi tất cả những cái ngõ ngách khác của cuộc đời ống cống chảy vào trong dòng sông. Cho nên con sông không có thể giữ được cái tính trong sạch của nó. Vĩnh viễn không bao giờ một con sông nào giữ được tính trong sạch của nó. Cũng giống như vậy, vĩnh viễn tình dục hay là ái dục sẽ không bao giờ có thể, nghĩa là có thể giữ được trong sạch. Cho nên trong ái dục không thể nói cái từ trong sạch trong nó. Ít nhiều nó vẫn bị nữa là bận nhơ, tức là ít nhiều nó vẫn làm ô nhiễm, và nó làm cho cái bằng khi ra tới biển này nữa là con sông nó mang tất cả các chất nó ra biển. Cũng giống như vậy, nghĩa là trong cái ái dục luôn luôn nó sẽ nhiễm. Vì vậy mình không thể nói rằng mình bỏ ái dục được. Và nói như vậy là nếu cái người tu vượt thoát sinh tử, vượt thoát cái ái dục, vượt thoát tình dục là vượt thoát nào? Vượt thoát ở đây không phải là bỏ nó được, bởi vì nó đã là ái dục thì nó luôn 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 ô nhiễm và lúc nào cũng có mặt hết. Ngủ còn có mặt, bởi vì bằng ngày và bằng đêm thì dòng sông đều chảy mà. Như vậy làm thế nào để có thể từ bỏ? Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một cái từ là đạo Phật sẽ cho chúng ta một từ là không phải cắt đứt dòng ái dục, mà là chuyển hóa dòng ái. Chuyển hóa nó. Chuyển hóa tức là thanh lọc nó. Cho nên thay vì nữa là cái dòng sông như vậy, bây giờ mình muốn xài mấy công thì mình phải gì? Mình phải múc lên bao nhiêu đó để mình lọc. Cho nên cuộc đời nó ái dục như vậy, bây giờ mình muốn mình được thanh tịnh thì mình phải tự thanh lọc. Thanh lọc mình có nghĩa là mình phải chuyển hóa tâm thức của mình. Đó. Tức là trong những cái ái tình, trong những cái dục vọng, trong những cái cá nhân, những cái riêng tư như vậy, thì bắt đầu nữa là mình thương yêu vợ mình, thương yêu chồng mình, thương yêu con mình, nó mãnh liệt cái nào, bắt đầu mình mới nới rộng ra, mở rộng ra. Đó. Chuyển hóa cái tâm thức cá nhân riêng tư đó cho những người xung quanh, cho cha, cho mẹ, cho những người bằng hương, cho những người cùng nhân loại đang khổ đau và mệt mỏi như thế này. Thì bắt đầu mở rộng mới rộng được, ta gọi là cái bằng chuyển từ cái ái cá nhân trở thành cái ái vị tha, gọi là ái chúng sanh. Cho nên người ta dùng cái từ gọi là chuyển hóa, chứ không có dùng cái từ là cắt đứt. Bởi vì khi mà cắt đứt thì nó sẽ chấm dứt, và chấm dứt thì không còn ý nghĩa của dòng sông. Cũng giống vậy, nếu ái dục hoặc là tình dục ở trong cái đời này có người tu rồi, tu rồi là cái bằng tôi cắt đứt hết rồi, cái bằng trở thành gì các bạn không? Trở thành như gỗ, như đá này. Không phải. Cho nên có nhiều vị tùy theo ngày xưa họ cũng có những cái hiểu lầm, cái trình độ không đủ vậy. Khi họ tu tập mà họ muốn, nghĩa là cái bằng nghĩa là mình gọi là muốn chấm dứt, không có muốn nghĩa là gặp gỡ ai nữa, họ muốn đoạn, họ làm gì? Thì trong kinh nói rằng là đoạn âm, tức là đoạn một cái phần thân thể của mình, thì Đức Phật mới chia lại rầy, và coi như đó là một, trở thành một giới cấm, nói rằng đoạn tâm mới là chính, chứ không phải là đoạn âm. Tức là không phải đoạn một cái phần thân thể của mình, mà giống như là mấy người mà thấy dám vậy đó. Tức là họ vào trong cung rồi là coi như họ không còn cái khả năng gì nữa, đó trở thành một cái người nữa là nửa đàn bà mà cũng phải đàn bà, mà đàn ông phải đàn ông vậy. Thì trong đạo Phật không chấp nhận cái người tu tập như vậy. Nếu mình đoạn là mình phải đoạn cái tâm của mình, chứ không phải đoạn cái thân của mình. Cho nên có nhiều người, ví dụ giờ mình làm thái giám mà mình đoạn đi một cái thân của mình, một phần thân thể của mình rồi, nhưng mà tâm mình vẫn còn, thì nó có liên hệ tới cái việc tu không? Sẽ không có được. Cho nên vì vậy là gọi là đoạn tâm, chứ không phải là đoạn âm. Vì đó là cái phần mà chúng ta thấy rằng chúng ta thử so sánh giữa cái dòng ái dục và cái dòng sông ái dục và những cái gì mà liên hệ con người. Vì vậy cái Đức Phật nói rằng khi mà ta ngồi thiền, ta không thấy được ánh sáng, mất đi thì trong cái chỗ định đó, ta biết rằng trong lòng của ta có một điều gì đó. Và cái điều thứ hai mà ngài nói rằng là ngài nghĩ rằng cái chỗ mình niệm của ngài đó nó bị sai lầm, cho nên do đó là ngài nỗ lực tu tập, ngài không ngừng. để chuyển hóa, để tiếp tục. Rồi Ngài đạt được ánh sáng, nhưng mà thấy ánh sáng rồi tiếp tục chấm dứt. Cho nên Ngài mới suy nghĩ rằng tại sao lại ta lại thấy ánh sáng, rồi bây giờ thấy ánh sáng xong rồi lại mất định ánh sáng. Thì Ngài mới nói rằng, này A Nan Đực, ta lại nghĩ rằng trong tâm ta có một cái lỗi là tưởng về thân bệnh. Đó, đây là cái thứ ba. Chúng ta còn giờ không? Cái này nó tới 10 cái lỗi rồi. Nói 10 là ít á, chứ còn nói tới mình thì không chắc nhiều lỗi. Vô số lỗi, nhưng mà giờ cái lỗi thứ ba ở đây á, thì Đức Phật nói về cái lỗi thứ ba là tưởng về thân bệnh. Tại sao lại là tưởng về thân bệnh? Sinh ra cái lỗi tưởng về thân bệnh là cái người của chúng ta đó là hay có cái tưởng hay là ảo tưởng về thân bệnh. Mà chính cái tưởng về thân của bệnh mình á, mà tạo thành một cái lỗi nghi ngờ trong tâm, hay là một cái lỗi trong tâm. Và cái lỗi này gọi là tưởng thân bệnh. Bây giờ thầy nói này rồi chúng ta kết thúc lại. Lỗi tưởng về thân bệnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cứ sợ mình bệnh hoài à. Nhiều người cứ sợ thầy bệnh, nói thầy bệnh này bệnh kia. Thành ra là phải mua thuốc bổ, phải uống yến, phải uống linh chi, rồi phải coi cái thân mình nó đẹp, rồi nó nắng quá làm cho nó đen, phải làm cho nó sáng, rồi phải kem dưỡng da, rồi cái bệnh ít thì cứ tưởng bệnh nhiều. Thành ra thấy gì cái đi làm nó sợ cái đó bệnh, thành ra không dám ăn, rồi không dám mặc. Thậm chí rằng là kể cả những người mà mình nữa là mua đồ vậy đó, họ sợ họ mập mà không có làm người mẫu được, cho nên họ phải nhịn đói ốm nhông nheo vậy đó, cho rằng đó đẹp. Thì cái đó gọi là cái lỗi tưởng về thân mình, tưởng cái thân của mình. Cho nên bây giờ mình nói nhiều khi mình không có bệnh gì đó, nhưng mà cứ tưởng thân bệnh, cho nên phải lo sợ bệnh, cho nên phải lo bồi bổ cái này bồi bổ cái kia, rồi phải kiêng cái này rồi kiêng cái nọ. Có nhiều người kiêng ăn sợ người ta nói mình mập á, kiêng cái nọ là ốm như con ma cà rồng vậy, ốm nhông ốm nheo xấu quan mà tưởng là mình đẹp. Đó, cái đó gọi là ảo tưởng. Thay vì ăn uống bình thường thì không chịu ăn, ở mập, sợ mập rồi xấu. Thì chính những chỗ đó mà chúng ta thấy rằng, chỗ này Đức Phật nói rằng, cái thứ ba ta tưởng, ta nghĩ rằng trong ta có một cái lỗi lầm, sinh ra cái chỗ gọi là lỗi lầm tưởng thân bệnh. Tưởng thân bệnh mà tạo thành những cái phiền não, cho nên do đó mà bệnh bị mất đi. Thì Đức Phật Ngài nói cái đó là Ngài còn có 7 cái thí dụ nữa, thì chúng ta sẽ nói phần thứ ba, tại vì cái bài này nó rất là quan trọng, là vì nó liên hệ đến cái chỗ là mình thấy rằng rất là bình thường, nhưng mà tại sao Đức Phật nói rằng chính ngày trong lúc ngày tu hành ngày cũng bị mất đi định, thành như rất là bình thường. Rồi sau khi các vị tổng kết được những cái bình thường đó, các vị biết rằng tu hành mà muốn đạt đạo được thì cũng đi qua những con đường rất là bình thường. Tức là trước khi làm một việc phi thường, ta nên biết chuyện bình thường và bất thường. Ai muốn làm thánh thì ít ra cũng phải đi qua một con đường gọi là làm người hiền mới tạo thành thánh. Đó, thì chúng ta dừng lại ở đây, và lần sau chúng ta sẽ học tiếp cái bài Kinh Trường Thọ Vương, mà phần thứ ba liên hệ đến 7 cái pháp sau, và cuối cùng Đức Phật sẽ kết luận là cuối cùng làm thế nào để ta chiến thắng được và ta đạt được thánh định để trở thành Phật. Thì phải biết các Phật tử ai cũng muốn thành Phật, thành ra các Phật tử ráng nghe là ráng làm thử thôi. Ai cũng sẽ làm được điều đó, bởi vì Đức Phật cũng giống như mình, Đức Phật cũng sẽ bị những cái vậy, những cái mà nghĩa là Ngài cũng phải vượt qua. Nghĩa là cũng phải vượt qua những dòng sông và chuyển hóa những dòng sông để cuối cùng là đạt đến kết quả trở về biển cả.
Nguyện đem